Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 6 tháng 10 có những nội dung chính sau đây. Thành ủy Thái Nguyên quán triệt các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh và thành phố. Nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở. Thái Nguyên quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau là một trong những nội dung được đề cập trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện 13 tháng 10 năm 1903, 13 tháng 10 năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 6 tháng 10, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cấp thành phố quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch, chương trình hành động của Trung ương, của tỉnh và thành phố Thái Nguyên. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghiên cứu quán triệt 25 văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thành ủy trên nhiều lĩnh vực như công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. Trong đó một số nội dung nhận được nhiều sự quan tâm của các đại biểu như quy định chỉ đạo định hướng và cung cấp thông tin tuyên truyền phòng chống tham nhũng tiêu cực, về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan. Đây đều là những nội dung quan trọng phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại cơ sở. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, ngay sau hội nghị này, các đồng chí cán bộ chủ chốt của thành phố tiếp tục nghiên cứu tài liệu để hiểu rõ, nắm vững nội dung các văn bản, từ đó chỉ đạo tổ chức việc học tập, quán triệt và triển khai ở cơ sở. Các đồng chí bí thư cấp ủy các chi đảng bộ trực thuộc sớm cụ thể hóa các văn bản trên thành các nhiệm vụ, giải pháp sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, góp phần đưa các nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống. Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu các ban xây dựng Đảng Thành ủy theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động tham mưu, cụ thể hóa văn bản của Ban Thường vụ Thành ủy trong chỉ đạo thực hiện các quy định liên quan đến ngành mình, lồng ghép quan điểm chỉ đạo của Đảng, nội dung trọng tâm trong các văn bản trên vào các chuyên đề, bài giảng lý luận chính trị tại Trung tâm Chính trị thành phố. Nhằm tăng cường phòng chống bệnh đau mắt đỏ, không để dịch bệnh bùng phát và lan rộng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, giảm các trường hợp có biến chứng nặng về mắt, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung phòng chống bệnh. Theo đó, ngành y tế thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ca bệnh đau mắt đỏ trên địa bàn, không để dịch lây lan trên diện rộng, củng cố các đội chống dịch cơ động, đội cấp cứu lưu động sẵn sàng điều tra, xác minh đánh giá, xử lý ổ dịch và hỗ trợ tuyến dưới trong việc khống chế ổ dịch, cấp cứu, điều trị khi cần thiết. Tổ chức tốt việc tư vấn, điều trị, thông báo kịp thời cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh và các phường xã có người bệnh để triển khai các biện pháp phòng bệnh. Thực hiện nghiêm công tác phòng chống nhiễm khuẩn theo đúng quy định của Bộ Y tế, không để lây nhiễm chéo trong cơ sở điều trị. Chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, hóa chất và thiết bị phòng chống dịch theo quy định. Chỉ đạo trạm y tế tổ chức tốt việc tư vấn, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ca bệnh đau mắt đỏ trên địa bàn. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đau mắt đỏ trong nhà trường. Đặc biệt chú ý các cơ sở giáo dục mầm non cần đảm bảo vệ sinh trường lớp học, đảm bảo mỗi trẻ có một khăn mặt riêng, tuyệt đối không dùng chung khăn mặt, rửa mặt bằng nước sạch, không dùng tay dụi vào mắt. Phối hợp với cha mẹ học sinh phát hiện bệnh sớm để đưa trẻ đi khám chuyên khoa mắt và điều trị kịp thời. Ủy ban Nhân dân các phường xã chỉ đạo tăng cường tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch đau mắt đỏ tại hộ gia đình và cộng đồng thông qua tổ dân phố, tập huấn, hướng dẫn tại chỗ, thông tin qua cụm loa truyền thanh, tăng cường vệ sinh cá nhân và vệ sinh nơi ở, nơi sinh hoạt. Khuyến cáo người dân đến cơ sở y tế để được khám chữa bệnh khi có biểu hiện mắt nhạy cảm với ánh sáng, nhìn mờ, triệu chứng kéo dài hơn một tuần, nặng lên hoặc không cải thiện, mắt có mủ hoặc chất nhầy, sốt kèm theo đau nhức. Ngày 5 tháng 10, Ban An toàn Giao thông thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Theo đánh giá, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong 9 tháng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan chức năng quan tâm chỉ đạo với nhiều giải pháp. Công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật về an toàn giao thông được duy trì thường xuyên. Việc quản lý, duy tu hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật được chú trọng. Công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông được tăng cường. Trong 9 tháng, lực lượng chức năng của thành phố đã lập biên bản trên 5.000 trường hợp vi phạm, tạm giữ phương tiện trên 2.300 trường hợp, tạm giữ giấy tờ hơn 2.700 trường hợp, phạt tiền hơn 7,1 tỷ đồng nộp kho bạc nhà nước. Các hành vi vi phạm chủ yếu: không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng, vi phạm nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe. Về tình hình tai nạn giao thông, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn đã xảy ra 35 vụ, làm chết 3 người, bị thương 36 người, giảm 2 vụ, 1 người chết, 6 người bị thương so với cùng kỳ năm 2022. Tại hội nghị, đại diện một số cơ quan chức năng, phòng, ban, đơn vị của thành phố, lãnh đạo các xã phường đã có nhiều ý kiến thảo luận về các giải pháp nhằm hạn chế các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn như tăng cường công tác tuyên truyền, đổi mới và đa dạng các hình thức tuyên truyền, tăng cường tuần tra kiểm soát, rà soát bổ sung kịp thời hệ thống biển báo hiệu giao thông đường bộ trên các tuyến đường đô thị, bổ sung hệ thống điện chiếu sáng tại một số địa phương, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông trọng điểm. Ngày 4 tháng 9, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Trương Vương tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác phòng chống ma túy năm 2023. Hiện nay, ma túy đang trở thành hiểm họa của nhân loại, hủy hoại sức khỏe, phá hoại hạnh phúc gia đình, làm gia tăng tội phạm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội và là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng lây nhiễm HIV/AIDS. Trên địa bàn phường Trương Vương hiện có 18 người nghiện ma túy có danh sách quản lý, trong đó 7 người có mặt ở địa phương, 11 người đang ở trại tạm giam, cơ sở cai nghiện. Trong 9 tháng năm 2023, phường đã lập hồ sơ cai nghiện tự nguyện cho 4 người, bằng 80% kế hoạch thành phố giao. Lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc cho 4 người, bằng 200% kế hoạch thành phố giao. Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin nhanh về tình hình nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh và cả nước hiện nay, tuyên truyền về công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy, các văn bản quy phạm pháp luật của chính phủ về công tác cai nghiện, chính sách của tỉnh Thái Nguyên về công tác cai nghiện. Thưa quý vị và các bạn, gia đình ông Nông Văn Sưởng, tổ 3, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên đã từng bị hỏa hoạn. Bởi vậy hơn ai hết, ông hiểu được tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy và là một trong những thành viên tích cực của tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy ngõ 94. Không chỉ được hướng dẫn sử dụng các thiết bị phòng cháy chữa cháy, các hộ trong tổ liên gia đã được công an phường tập huấn kỹ năng xử lý tình huống khi có cháy. Ông Nông Văn Sưởng, tổ 3, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên cho biết:
Công an phường có trao đổi về cái phòng cháy chữa cháy để mọi người trong tổ liên gia hiểu tầm quan trọng của phòng cháy chữa cháy, mọi người hoàn toàn hưởng ứng luôn.
Nhằm tăng cường công tác phòng cháy để giảm thiểu công tác chữa cháy, thời gian qua, Công an phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên đã chú trọng triển khai phòng cháy chữa cháy tại cơ sở theo phương châm 4. Cùng với 14 nhóm Zalo tuyên truyền về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, phường đã xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả 6 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, vận động người dân tích cực tham gia công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ông Nguyễn Thanh Tuyên, tổ dân phố 8, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên đưa ra quan điểm:
là hộ kinh doanh thì tôi thấy rằng là tất cả mọi người nên có cái ý thức chung về cái chuyện phòng cháy chữa cháy, vì bản chất của nó là phòng thì hơn là chữa.
Qua cái công tác kiểm tra phòng cháy chữa cháy thì cũng một số hộ gia đình nhờ kết hợp kinh doanh cũng chưa có bình chữa cháy. Sau khi chúng tôi tuyên truyền và xây dựng tổ liên gia thì họ cơ bản đã nhận thức được cái ý nghĩa về công tác phòng cháy chữa cháy và người ta tham gia rất là nhiệt tình.
Mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy là một trong những giải pháp hữu hiệu trong phòng cháy chữa cháy tại cơ sở. Thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã tích cực chỉ đạo 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành lập khoảng 520 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và trên 2.260 điểm chữa cháy công cộng. Bên cạnh đó, đoàn liên ngành của tỉnh và các địa phương đã kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong đầu tư xây dựng, tài nguyên môi trường, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, góp phần nâng cao hiểu biết cũng như ý thức trách nhiệm của các hộ kinh doanh đối với công tác phòng cháy chữa cháy. Anh Đỗ Đức Dũng, tổ dân phố 12, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho biết, sẽ khắc phục những thiếu sót khi được đoàn kiểm tra chỉ ra trong buổi kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại cơ sở kinh doanh của gia đình.
Việc mà kiểm tra phòng cháy chữa cháy đối với các hộ kinh doanh nhà tôi thì tôi rất cần thiết, chỉ ra được những cái mà nhà tôi nó đang thiếu sót. Ví dụ như bình chữa cháy mà chưa đạt thì nhà tôi cũng sẽ có những cái hướng xử lý là thay thế toàn bộ bình mới. đấy, những cái vật cản trong cái lối thoát hiểm được chỉ ra thì nhà tôi cũng sẽ tiến hành dọn dẹp cho thông thoáng.
Bà Chu Thị Hường, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Hồng Hà thông tin.
Đoàn kiểm tra đã đưa ra ý kiến bổ sung cho doanh nghiệp còn chưa hoàn thiện. Sau cái buổi kiểm tra, doanh nghiệp sẽ hoàn thiện hơn để đảm bảo cái tài sản của các hộ kinh doanh cũng như tài sản của doanh nghiệp.
Những hình ảnh đau thương của vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội xảy ra hồi tháng 9 vừa qua chắc hẳn vẫn ám ảnh chúng ta. Trong số 56 người bị giặc lửa cướp đi mạng sống của 3 công dân của thành phố Thái Nguyên, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra hơn 30 vụ cháy, phần lớn là do sự cố về điện. Nỗi đau cùng những thiệt hại về người và tài sản do hỏa hoạn chưa bao giờ hết. Thượng tá Phan Thanh Sơn, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thái Nguyên khẳng định.
Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đang tập các cái nội dung rất là cụ thể, sát hợp với tình hình đặc điểm ở địa phương. Chúng tôi đã đầu tư mua sắm thêm trang thiết bị, phương tiện để chữa cháy cứu nạn cứu hộ, xây dựng 100% các phương án để đánh giá nguồn nước cũng như là đường giao thông, nhất là các ngõ hẻm, để trong trường hợp xảy ra các tình huống thì có các giải pháp và có cái phương án để tổ chức chữa cháy cứu nạn cứu hộ nhanh nhất, kịp thời, có hiệu quả.
Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cần làm tốt từ cơ sở, bởi đó là nhiệm vụ của toàn dân, là trách nhiệm của cả xã hội. Chung tay làm tốt công tác phòng chống cháy nổ vì hạnh phúc của mỗi gia đình, vì bình yên cuộc sống và sự phát triển của đất nước. Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Các cấp hội nông dân trên địa bàn tỉnh giúp đỡ trên 3.500 hộ dân thoát nghèo. Công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau. Sau đây là nội dung chi tiết. Vừa qua, tại Ủy ban Nhân dân xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới 2023. Tại hội nghị, trên 80 đại biểu là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, trưởng phó ban công tác Mặt trận Tổ quốc các xóm, đại diện các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, đại diện các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn 4 xã phía nam thành phố Thái Nguyên là Phúc Xuân, Phúc Hà, Phúc Chiều và Quyết Thắng đã được trao đổi, chia sẻ, tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về kinh tế tập thể, hợp tác xã gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền về chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, mạng xã hội và những quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Hội nghị là dịp để các đại biểu trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc ở cấp xã, cấp xóm và các hợp tác xã, tổ hợp tác nắm được các quy định của pháp luật về kinh tế tập thể, hợp tác xã, những mục tiêu, nhiệm vụ, dự án thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, từ đó định hướng công tác tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là nắm bắt các quy định của pháp luật về thông tin trên mạng xã hội, giúp nhận diện, phát hiện, xử lý thông tin giả, tin sai sự thật, xuyên tạc, kích động, cản trở công tác triển khai thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 177 cơ sở hội với 2.114 chi hội với trên 163.000 hội viên. Xác định đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong nông dân, tạo động lực quan trọng trong tham gia phát triển kinh tế xã hội. Những năm qua, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã triển khai có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững và các chương trình phát triển kinh tế địa phương. Hội đã vận động hội viên nông dân tích cực phát triển các mô hình liên kết, tổ hợp tác, các mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao, v.v. Trung bình mỗi năm, toàn tỉnh có 129.000 hộ nông dân đăng ký phấn đấu sản xuất, kinh doanh giỏi, đạt trên 110% chỉ tiêu nghị quyết đại hội. Qua bình xét có khoảng 58.000 hộ trên một năm đạt sản xuất kinh doanh giỏi, đạt 105% chỉ tiêu nghị quyết đại hội. Thông qua phong trào thi đua sản xuất giỏi, tinh thần tương thân tương ái của hội viên nông dân được phát huy tích cực. Các hộ sản xuất kinh doanh giỏi đã góp trên 5,3 tỷ đồng, hơn 30.000 ngày công lao động để giúp đỡ cho hội viên nông dân nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, ổn định cuộc sống. Các cấp hội đã giúp đỡ trên 3.500 hộ dân thoát nghèo. Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp hội cơ sở đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn kết nông dân, nâng cao hiệu quả phong trào, nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, gắn với hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, phát triển các mô hình liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị, các mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác xã, hoạt động hiệu quả trong nông nghiệp, nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, Thái Nguyên là tỉnh Trung Du có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế xã hội, nhưng nhiều năm qua, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh vẫn còn cao. Để hỗ trợ người dân, tỉnh Thái Nguyên đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để giảm nghèo hiệu quả, bền vững. Nhiều hoạt động để triển khai thực hiện công tác giảm nghèo. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta xác định công tác giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn, quan trọng, nhất quán, xuyên suốt trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Các cấp ủy, tổ chức Đảng luôn quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cùng với sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của toàn dân, công tác giảm nghèo đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Hệ thống chính sách, pháp luật về giảm nghèo được ban hành khá đồng bộ, toàn diện. Ngân sách nhà nước và nguồn lực huy động từ xã hội đầu tư cho công tác giảm nghèo ngày càng tăng. Nhận thức, ý chí vươn lên của người nghèo tăng cao, có nhiều tấm gương điển hình nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Hàng nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo đã thoát nghèo. Nhiều hộ có mức sống trung bình, khá giả. Nhiều địa bàn nghèo thoát khỏi tình trạng khó khăn, một số địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, thời gian qua tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Nhờ vậy, đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong tỉnh được nâng cao, số hộ nghèo và cận nghèo giảm nhanh. Đến cuối năm 2022, toàn tỉnh có 14.624 hộ nghèo, tỷ lệ 4,35%. Giảm 5.971 hộ, với tỷ lệ giảm là 1,79%, vượt 0,79% so với kế hoạch giao, cao hơn trung bình tỷ lệ giảm toàn quốc là 1,2%. Có được những kết quả này là do tỉnh Thái Nguyên đã đưa ra nhiều giải pháp để hỗ trợ người nghèo phát triển kinh tế, xóa nghèo đa chiều. Cụ thể, cùng với việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tỉnh còn chú trọng tới việc hỗ trợ vốn, khoa học kỹ thuật giúp người dân, đặc biệt là người nghèo, nâng cao năng lực. Từ đó xây dựng phát triển các mô hình kinh tế giúp xóa đói giảm nghèo hiệu quả. Thực tế cho thấy, Thái Nguyên đã thực hiện tốt nhiều chính sách hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo như 100% người nghèo, người thuộc hộ cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Trong đó, tỉnh hỗ trợ thêm 30% mức đóng bảo hiểm y tế cho người hộ cận nghèo, miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên, người dân tộc thiểu số và người nghèo, trợ cấp xã hội cho học sinh vùng khó khăn, hỗ trợ về nhà ở cho 1.238 hộ nghèo, hộ cận nghèo, tạo việc làm mới cho lao động nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Theo đó, nguồn kinh phí thực hiện các dự án thành phần của chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 là 33.173.000.000 đồng. Nguồn vốn ngân sách trung ương địa phương thực hiện các chính sách trợ giúp, hỗ trợ chung đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, người sinh sống tại các xã đặc biệt khó khăn, 1.268.296.000.000 đồng. Công tác giảm nghèo và an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả. Các địa phương cơ sở tiếp tục duy trì các mô hình hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế bền vững, tăng cường công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, đặc biệt là khu vực nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, lồng ghép các hoạt động giảm nghèo trong chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chuẩn, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đồng thời, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đồng thời triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo trực tuyến. Đến nay, 100% xã, phường, thị trấn hoàn thành nhập dữ liệu 20.595 hộ nghèo và 16.203 hộ cận nghèo đầu kỳ chuẩn mới giai đoạn 2022-2025. Đồng thời in cấp giấy chứng nhận cho 36.798 hộ nghèo, hộ cận nghèo để làm căn cứ thực hiện quyền lợi hưởng chính sách hỗ trợ giảm nghèo. Thực hiện hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Mặc dù đã đạt được một số kết quả nhất định, nhưng nhìn chung, công tác giảm nghèo tại Thái Nguyên vẫn còn một số khó khăn như các chỉ số thiếu hụt của các hộ gia đình nghèo trong giai đoạn đầu kỳ của chương trình còn cao, cần có sự đầu tư lớn của nhà nước, điều kiện kinh tế của một bộ phận dân cư trên địa bàn chưa cao, dễ bị tổn thương và rơi vào hộ nghèo khi có các biến cố xảy ra. Kết quả rà soát cuối năm 2022 có 282 hộ nghèo và 664 hộ cận nghèo phát sinh do gặp khó khăn đột xuất. Bên cạnh đó, số hộ nghèo phân bố không đồng đều, tập trung chủ yếu ở các huyện miền núi, xã khó khăn của tỉnh. Công tác kiểm tra, giám sát tuy đã được quan tâm, song chưa thường xuyên liên tục trong suốt quá trình triển khai từ khâu rà soát, đánh giá lập danh sách hộ nghèo, xác định nguyên nhân, xác định nhu cầu, lập kế hoạch trợ giúp và tổ chức thực hiện. Để tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo, hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững, ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng và phụ nữ thuộc hộ nghèo. Ngày 27 tháng 4 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch số 75 KHUBNG về việc thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh đặt mục tiêu giảm 4.711 hộ nghèo, hộ cận nghèo, trong đó hộ nghèo là 3.365 hộ và hộ cận nghèo là 1.346 hộ theo chuẩn nghèo đa chiều của quốc gia. Hỗ trợ xây dựng, nhân rộng ít nhất 20 mô hình, dự án giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ du lịch, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh nhằm tạo sinh kế, việc làm, thu nhập bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, dịch bệnh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Phấn đấu hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo có ít nhất một thành viên trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động, có việc làm bền vững. Tỉnh Thái Nguyên cũng đặt mục tiêu 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo, lập kế hoạch có sự tham gia, xây dựng kế hoạch phát triển cộng đồng và nghiệp vụ giảm nghèo. Tỉnh quyết tâm thực hiện công tác giảm nghèo một cách bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau. Phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện 13 tháng 10 năm 1903, 13 tháng 10 năm 2023 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. 2. Đồng chí Lương Khánh Thiện, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Cách mạng Việt Nam. Cuộc đời hoạt động cống hiến của đồng chí Lương Khánh Thiện đối với Cách mạng Việt Nam trong thời kỳ vận động thành lập Đảng, trong các phong trào cách mạng từ năm 1930 đến năm 1941, thể hiện vai trò tiên phong của một nhà lãnh đạo tài năng, sáng tạo, có uy tín của Đảng và Cách mạng Việt Nam. Từ yêu nước đến giác ngộ lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, đồng chí Lương Khánh Thiện hoạt động không mệt mỏi xây dựng các căn cứ, khôi phục phát triển tổ chức Đảng và phong trào cách mạng, đảm nhiệm vai trò lãnh đạo trong cấp ủy các cấp từ chi bộ cơ sở, đảng bộ các thành phố lớn, đảng bộ liên tỉnh, lãnh đạo xứ ủy, thành ủy, khu ủy. Ở cương vị nào, đồng chí đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước Đảng và nhân dân. 2.1. Trên cương vị Bí thư xứ ủy lâm thời Bắc Kỳ, kiêm Bí thư Thành ủy Hà Nội. Trước tình hình cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ Bắc Kỳ bị đánh phá, bị vỡ từ năm 1932 chưa lập lại được, cuối năm 1936, đồng chí Lương Khánh Thiện đã tham gia sáng lập Ủy ban Sáng kiến, làm nhiệm vụ khôi phục cơ sở cách mạng, củng cố tổ chức Đảng ở Bắc Kỳ và bắt mối liên hệ, quy tụ các đồng chí tiếp tục hoạt động cách mạng. Dưới sự lãnh đạo của Ủy ban Sáng kiến, trong đó có hoạt động tích cực của đồng chí Lương Khánh Thiện, các cơ sở Đảng được khôi phục và tổ chức ở nhiều địa phương, nhất là những địa phương trọng yếu như Hà Nội, Hải Phòng, ở các trung tâm công nghiệp, tập trung nhiều công nhân như Quảng Ninh, Nam Định. Một số địa phương tiến tới thành lập các cơ quan lãnh đạo như huyện ủy, tỉnh ủy, thành ủy. Cùng với sự khôi phục của tổ chức Đảng, phong trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ ở Bắc Kỳ cũng từng bước lên cao. Nhu cầu tái lập xứ ủy Bắc Kỳ trở nên bức thiết và có điều kiện thực hiện. Trước yêu cầu của phong trào cách mạng, vào tháng 3 năm 1937, các đồng chí trong Ủy ban Sáng kiến và đại biểu của các tổ chức Đảng ở Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình tổ chức cuộc họp tại Hà Nội thành lập xứ ủy lâm thời Bắc Kỳ. Đồng chí Lương Khánh Thiện được bầu vào thường vụ xứ ủy, được cử làm bí thư lâm thời xứ ủy Bắc Kỳ, kiêm bí thư thành ủy Hà Nội. Xứ ủy chỉ đạo xuất bản các tờ báo, tin tức, đời nay, phát hành công khai các tờ báo làm phương tiện tuyên truyền, chỉ đạo phong trào cách mạng. Hội nghị tiếp tục quyết định Bí thư Xứ ủy Lâm thời Bắc Kỳ Lương Khánh Thiện trực tiếp phụ trách việc khôi phục tổ chức, tái lập Thành ủy Hà Nội. Trên cương vị Bí thư Xứ ủy Lâm thời Bắc Kỳ, chỉ trong một thời gian ngắn, tháng 3 năm 1937 đến tháng 9 năm 1937, đồng chí Lương Khánh Thiện đã chỉ đạo củng cố và hoàn thành việc kiện toàn Xứ ủy. Đồng chí rất chăm lo đào tạo cán bộ để chuẩn bị lực lượng nhằm giữ vững và phát triển phong trào cách mạng. Hàng ngày đồng chí bí mật tới các nhà máy, xóm làng tìm chọn những nhân tố tích cực để giác ngộ, đào tạo họ trở thành cán bộ của Đảng, đồng thời tuyên truyền cho họ biết về Đảng Cộng sản Đông Dương là đội tiên phong cách mạng, tập hợp những phần tử ưu tú nhất trong các giai cấp công nhân, nông dân, trí thức, những người trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng vào trận tuyến đấu tranh cách mạng. Nhờ có sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Lương Khánh Thiện và các đồng chí trong Xứ ủy, tính đến tháng 9 năm 1937, Bắc Kỳ đã xây dựng được tổ chức Đảng ở 12 trên 24 tỉnh thành: Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, Phủ Lý, Hà Đông, Cao Bằng, Hải Dương, Bắc Ninh, Vĩnh Yên, Phúc Yên, Lạng Sơn. Trên mặt trận đấu tranh công khai, đồng chí Lương Khánh Thiện và các đồng chí trong Xứ ủy rất quan tâm lãnh đạo công tác báo chí cách mạng. Ngày 15 tháng 9 năm 1936, tờ báo Le Chavan, cơ quan tuyên truyền của Đảng ở Bắc Kỳ, ra số đầu tiên, đi đầu trong các cuộc đấu tranh của các tầng lớp nhân dân chống lại phản động thuộc địa, tuyên truyền vận động thành lập Mặt trận Nhân dân Phản đế rộng rãi, Mặt trận Dân chủ Đông Dương, lôi cuốn nhiều tờ báo khác ra đời như Tân Xã hội, Tiếng Trẻ, Nhanh Lúa, thúc đẩy thành lập báo Bạn Dân của Đoàn Thanh niên Dân chủ tại Hà Nội, thu hút sự quan tâm của đông đảo thanh niên, bạn trẻ trên cả nước. Trên cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí Lương Khánh Thiện đã chỉ đạo tổ chức hội nghị báo chí Bắc Kỳ, gồm có 134 nhà báo Bắc Kỳ, đại biểu của giới báo chí Trung Kỳ, Nam Kỳ và một số nhà báo nghỉ Pháp diễn ra vào tháng 6 năm 1937. Hội nghị đã tố cáo thực dân Pháp và tay sai khủng bố đàn áp báo chí Đông Dương, đề ra chương trình hành động chung đòi tự do nghiệp đoàn, tự do báo chí. Phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện 13 tháng 10 năm 1903, 13 tháng 10 năm 2023 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 6 ngày 7 tháng 10 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, sau không mưa, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, sau không mưa, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, sau không mưa, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, sau không mưa, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Khi phát hiện có cháy ở nhà cao tầng, cần bình tĩnh suy xét, tìm lối thoát nạn sẵn có theo đèn chỉ dẫn exit hoặc nghe thông báo qua loa. Khi chạy hãy thông báo cho các phòng lân cận biết có cháy. Nếu phải băng qua lửa, khói, khí độc, hãy dùng mặt nạ phòng độc hoặc dùng chăn, áo, khăn ướt trùm lên đầu, lên mặt. Khi di chuyển cần cúi khom men theo tường nhà. Khi mở cửa cần đặt tay lên cửa kiểm tra nhiệt độ. Khi mở cần tránh mặt, tránh người sang một bên phòng lửa tạt. Nếu nhiệt độ quá cao, tuyệt đối không được mở và tìm lối khác. Nếu không thể ra cửa hoặc lối thoát nạn an toàn, hãy ra ban công, cửa sổ, hô to, dùng đồ vật sáng màu ra hiệu, gọi điện thoại 114 hoặc báo cho người thân. Có thể tìm thang, dây, rèm, ga, nối lại để xuống thấp. Tuyệt đối không nhảy từ trên tầng quá cao nếu không có sự hướng dẫn của cứu hộ. Biết cách thoát nạn an toàn, bạn có thể cứu chính mình và mọi người.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.